Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 qua chủ đề Ý nghĩa đích thật của tình thương. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ rất thiêng liêng quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Danh Chúa Giê-xu và tiếp theo là Người Khách Ga-li-lê.
Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh dịu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui thuận tiền. Ngợi danh Giê-xu tiền ức điên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời. Nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lộ xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu tiền ức. Danh Chúa tôi được nghe tương thương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương danh ấy lau khô bao nhiêu ly hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui cùng truyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên.
Xin cho tôi cứ luôn yêu ngày mai thôi, Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách ca nơi. Một đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh. Sông vô đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Trọn đời tôi có dám quên mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chân thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, ngài bảo tôi vì con ta chết thế, bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách trong bão tố những nguy nan trong đời miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi rao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Tin hãy dâng Chúa mau và ngự giữa chúng ta bởi người khách lạ xứ
Bây giờ chúng ta cùng thầm nguyện để xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Ý nghĩa đích thật của tình thương, phần 1, dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 như sau: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương, tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi tri thức, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui trong điều bất chính, nhưng vui trong chân lý. Tình thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình thương không bao giờ thất bại. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự chọn lành đã đến, thì sự chưa được chọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 13. Nếu Ma-thi-ơ có bài giảng trên núi trong chương 5, chương 6, chương 7, Răng có bài thuyết giảng trên phòng cao, chương 13 đến chương 17, thì trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất có chương 13 là tột đỉnh giáo huấn cho hội thánh về tình thương, mà căn bản và nền tảng của tình thương này là dựa trên chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời, kết hợp những người được cứu với Ngài, được sứ đồ Phao-lô đã diễn tả hùng hồn trong phần cuối Roma chương 8. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình thương của Chúa cứu thế? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta đã nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, không có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là Roma chương 8, câu 35 đến câu 39. Như vậy chúng ta đã có thể thấy được tầm quan trọng của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 trong cuộc sống cơ đốc nhân. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự suy niệm những giáo huấn vô cùng thâm sâu trong đoạn kinh thánh căn bản, rất thực tế về tình thương. Trước hết, chúng ta nói đến câu kết trong chương 13, qua đó sứ đồ Phao-lô viết, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng, tình thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Chúng ta nói đến ba điều quan trọng. Hội thánh Corinto là hội thánh đông đúc, sung túc, giàu có cả về vật chất lẫn ân tứ thuộc linh. Như Phaolô đã viết ngay trong chương đầu bảo rằng, anh em đã được dư dật về mọi ân tứ, cả lời nói và sự hiểu biết, chẳng thiếu một ơn nào. Đó là Corinto thứ nhất chương 1 câu 5 đến câu 7. Dầu vậy, Corinto lại là một hội thánh có nhiều nan đề, chia rẽ, bè đảng, kiện cáo nhau, lại có những thành viên phạm vào những tội nặng nề về luân lý. Hội thánh giàu có, đông đúc, sung túc, không nhất thiết là sẽ vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc mà không có nan đề. Tuy nhiên trong chương 12, sứ đồ Phaolô đã dùng cơ thể con người làm biểu tượng cho hội thánh để nói về tính chất hiệp một hài hòa của hội thánh khi các thành viên trong hội thánh sử dụng những ân tứ Chúa ban để giúp đỡ nhau và gây dựng lẫn nhau. Tuy nhiên trong suốt cả 12 chương đó, ông không hề nói đến tình yêu thương. Tín hữu Corinto có tất cả các ân tứ nhưng thiếu tình thương. Và trong những câu đầu của chương 13, sứ đồ Phaolô bảo rằng khi thiếu tình thương thì dù họ có gì hay có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là con số không. Còn trong câu kết của chương 13, ông bảo rằng tất cả các công trình của đời người gom lại chỉ còn ba điều quan trọng đáng quan tâm theo đuổi và thực hiện. Đó là đức tin, hy vọng và tình thương. Thứ nhất, đức tin dù trong nghĩa thông thường cũng đã rất quan trọng, vì không có niềm tin, tinh thần con người bấp bênh, đời người không định hướng, cuộc sống không ổn định. Sau biến cố năm 1954, đất nước chia đôi, hơn 1 triệu người rời bỏ miền Bắc vào Nam, và rồi tháng 4 năm 1975, hàng triệu người nữa lại bỏ nước ra đi, tất cả chỉ vì không tin tưởng vào một chế độ xây dựng trên một chủ thuyết không tưởng sai lầm. Bỏ nước ra đi với hai bàn tay trắng không phải là quyết định dễ làm, nhưng người ta đã ra đi vì đã mất lòng tin vào chế độ. Những biến cố lịch sử trên cho thấy niềm tin đóng vai trò rất quan trọng trong những quyết định sống chết. Trong phạm vi nhỏ hơn của gia đình, khi chồng không tin vợ, vợ không tin chồng, thì cuộc hôn nhân đó không thể có hạnh phúc. Khi bạn bè không tin nhau, họ không thể duy trì tình bạn. Những thực tại trên cho chúng ta thấy niềm tin rất quan trọng cho một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Cần minh xác, đức tin sứ đồ Phaolô viết trong thư Corinto thứ nhất chương 13 không phải là đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu để được cứu rỗi, nhưng ở đây ông chỉ nói đến đức tin thực hành trong cuộc sống tín đồ, đức tin dám tin cậy Chúa trong thử thách, trong hoạn nạn, đức tin quyết định vâng lời Chúa để có thể sống hữu ích cho Chúa và cho tha nhân. Đây là đức tin dám chấp nhận thiệt thòi không đi làm mà nghỉ ngày Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa. Đức tin dám nói về Chúa của mình cho bạn bè mà không xấu hổ, không ngại bị người ta từ chối hay chê bai. Đức tin dám sống chân thật mà không sợ thiệt thòi, không sợ mất mát quyền lợi. Đức tin dám dâng hiến một cách rộng rãi, vui lòng, tự nguyện mà không sợ thiếu thốn. Thứ hai, hy vọng quan trọng. Vì không còn hy vọng thì con người sẽ buông tay, ngừng phấn đấu, thậm chí không còn muốn sống nữa. Như quyết định bỏ nước ra đi nói ở trên, cũng là vì người ta không có chút hy vọng nào về tương lai của họ hay tương lai con cháu họ trong một chế độ, họ đã mất lòng tin. Trong những năm tù khổ sai trong núi rừng, hầu hết tù nhân sống sót trở về vì họ còn hy vọng có một ngày về. Những người vợ lặn lội đi thăm nuôi chồng từ năm này sang năm khác vì hy vọng sẽ có ngày đoàn tụ. Không hy vọng, chúng ta sẽ không muốn cố gắng nữa mà sẽ buông bỏ. O. Henry có một câu chuyện rất hay, chuyện chiếc lá cuối cùng. Ông là một nhà văn người Mỹ đầu thế kỷ 20, chuyên viết chuyện ngắn. Đặc điểm trong các chuyện ngắn của O. Henry là có những kết thúc bất ngờ. Một nữ sinh viên sống trong cư xá bị đau khá nặng. Từ trong phòng cô nhìn ra cửa sổ là một gốc nho già với những chiếc lá cứ rụng dần. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là đếm những chiếc lá nho còn lại, với ý tưởng khi nào cây nho rụng hết lá thì đời cô cũng kết thúc. Bạn cô đến thăm khuyên cô bỏ ý tưởng đó đi, khích lệ bảo rằng cô sẽ lành. Cô chỉ nghe, nhưng ý tưởng bi quan mình sẽ chết không rời khỏi tâm trí. Khi cây nho còn mười mấy chiếc lá, cô biết đời cô sắp kết thúc. Cứ mỗi sáng gốc nho lại bớt đi mấy chiếc. Đêm qua trời rung gió rất lớn, cô sinh viên gầy guộc xanh xao nghĩ rằng ngày mai là đến phiên mình. Trời vừa hừng sáng, cô nhìn ngay ra cửa sổ hướng về gốc nho. Cô thấy vẫn còn một chiếc lá trên cành. Cô nghĩ thầm, vậy là ngày mai. Hôm sau, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc lá vẫn còn đó, vẫn còn giữ được màu xanh hy vọng. Người bạn đến thăm, cô thổ lộ ý ngạc nhiên này về chiếc lá. Bạn cô khích lệ cô cứ can đảm, hy vọng, rồi cơn bệnh sẽ qua. Một ngày nữa trôi qua, cô thấy chiếc lá vẫn còn đó. Bây giờ thì cô chợt tỉnh ra tự trách tại sao mình bi quan không được bằng như chiếc lá nho kia, không chịu khuất phục giông bão. Sức khỏe cô phục hồi dần dần. Cô bắt đầu hồi sức nhanh chóng và đi học trở lại. Người bạn đến thăm cho cô biết người bạn vong niên của họ mới vừa qua đời. Ông là một họa sĩ tốt nghiệp trường mỹ nghệ nhưng cả đời không có một tác phẩm nào xuất sắc. Ông sống cuộc đời bình dị và là một người bạn tốt với mọi người. Cách đây mấy tuần, vào một đêm mưa gió, không biết ông đi đâu ra ngoài hầu như suốt đêm. Mờ sáng trở về người ướt sũng, vì thế ông bị cảm lạnh và mấy tuần sau đã qua đời trong bệnh viện. Người bạn dắt cô sinh viên ra xem gốc nho. Gốc nho trơ trụi, nhưng còn hình một chiếc lá xanh trên vách. Đó là kiệt tác duy nhất trong đời người nghệ sĩ già. Câu chuyện này của O. Henry cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất, hy vọng giúp cô sinh viên sống. Thứ hai, tình thương đã giúp nhà họa sĩ già chấp nhận hy sinh để giúp cô sinh viên kia nuôi hy vọng. Hành động của ông họa sĩ trong câu chuyện của O. Henry làm cho chúng ta nhớ đến câu chuyện Chúa Giê-xu nói về tình thương và sự chết của Ngài trong Giăng đoạn 15 câu 13. Chẳng có tình thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô bảo rằng nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Dù đối với sứ đồ Phao-lô niềm tin và hy vọng quan trọng, nhưng vẫn không quan trọng bằng tình thương. Trở lại với thực tại lịch sử của Việt Nam trong biến cố chia đôi đất nước năm 1954 hay mất nước năm 1975, chúng ta biết đã có những trường hợp dù không tin tưởng chế độ, dù biết không có tương lai trong chế độ đó, nhưng có người vẫn chọn ở lại chỉ vì tình thương vợ con hay cha mẹ già. Trong biến cố tháng 4 năm 1975, có một ông đã lên tàu hải quân nhưng lại nhất định bỏ lên bờ vì không thấy vợ con trong chuyến tàu đó. Có người gặp cơ hội ra đi một mình nhưng quyết định ở lại vì thương cha mẹ già. Vì tình thương người ta có thể có những quyết định đầy can đảm và hy sinh. Vì tình thương con người có thể làm được những việc phi thường. Đức tin và hy vọng chính yếu là giúp ích cho mình, nhưng tình thương lại hoàn toàn khác. Tình thương là ban hiến cho đối tượng, chứ không vun quén cho mình. Một thiếu nữ đến gặp mục sư xin ý kiến. Có một thanh niên say mê cô và yêu cô đến nỗi bảo rằng nếu cô ta không chịu lấy, anh ta sẽ tự tử. Cô thiếu nữ hỏi mục sư bây giờ phải làm gì. Ông mục sư bảo, không cần phải làm gì cả. Anh ta không yêu con đâu. Anh ta chỉ yêu anh ta thôi. Dọa dẫm như thế không phải là yêu, mà là thể hiện của lòng vị kỷ. Người thanh niên này không biết gì về tình yêu chân thật, mà lẫn lộn đam mê với tình yêu đích thật. Cái anh ta gọi là tình yêu, thật ra chỉ là lòng vị kỷ cao độ. Tình yêu thật hy sinh tận hiến cho đối tượng mình yêu, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình, như Chúa Giê-xu nói và làm. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô trong lời kết của chương 13, thư Cô-rinh-tô đã viết, nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Chúng ta cùng nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi tri thức. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều bất chính nhưng vui trong chân lý. Tình thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình thương không bao giờ thất bại. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết. Đến bấy giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này. Đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương.
Ngày ngày ngợi danh Chúa.
Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện đáp ứng với sứ điệp lời Chúa. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con. Tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh để chúng con có thể hiểu rõ ý nghĩa của tình thương, giúp chúng con ý thức trách nhiệm thể hiện tình thương đó trong cuộc sống để làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời những con người thiếu tình thương khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.